Vậy thì lòng từ vô lượng là gì? Lòng từ vô lượng trong nhà Phật mình nói giống như là vô duyên từ. Không phải cái bà đó bà vô duyên là mình chửi vô duyên nha. Cái chữ vô duyên này nó không giống với chữ vô duyên bên ngoài. Vô duyên trong nhà Phật có nghĩa là sao? Không vì một nhân duyên điều kiện nào mà mình từ bi. Nghĩa là mình từ bi như lòng mẹ thương con. Đẻ con ra là mẹ đã có, mẹ đã thương từ khi thai nghén trong lòng. Mình nhớ có một bài hát không? Nghĩa là thương từ khi thai nghén trong lòng. Mẹ yêu con là vô điều kiện. Và vì vậy mình muốn phát cái từ tâm của mình thì mình quán là cái đối tượng đó như con của mình, thì mình có thể khởi lên cái lòng từ này. Và cái lòng từ này nó có cần điều kiện không? Không. Mình gọi là vô duyên từ. Và chính cái lòng từ này khi mình phát khởi lên được, nó sẽ đối trị lại với cái tâm gì? Tâm sân. Khi mình đã có yêu thương, mình có sân si được không? Khi mình hiểu và thương cái đối tượng đó, không bao giờ mình sân si với họ được. Mình gọi là mắt thương nhìn cuộc đời. Cô kể cho quý Phật tử nghe những câu chuyện về lòng từ vô duyên. Chúng ta có nhớ hồi nãy cô kể chuyện Angulimala được khuất phục dưới cái lòng từ của Đức Phật không? Và đó không phải là lần duy nhất Đức Phật trải cái tâm từ để mà độ sanh. Chúng ta nhớ ngày Đức Phật độ La Hầu La như nào? Đức Phật về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, mình biết là sau khi Đức Phật đi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, thì Thái tử Tất Đạt Đa có em trai không? Có, con của Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề cũng là vương tử. Rồi Đức Phật có cháu trai không? Có. Vậy thì cái ngôi vị đó đúng ra thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa, bây giờ nó đã chia đều cơ hội cho những người khác. Và vì vậy khi mà Thái tử Tất Đạt Đa quay về thì Gia Du Đà La lúc đó mới dặn con mình như nào? Con ơi, cha của con về đó, và cha con có một cái tài sản rất là lớn, con hãy đi xin cha cái tài sản đi. Thì La Hầu La chạy lủng đủng đến để kiếm Phật để xin cái tài sản, là mẹ dặn như vậy để đi nói. Ý cái tài sản của Gia Du Đà La nghĩ trong đầu là gì? Ý là cha giờ cha làm sa môn rồi thì cha nhường cái ngôi đó lại cho con đó. Ý là bây giờ La Hầu La sẽ là người chính thức để mà lên ngôi vị, để mà cai trị vương quốc. Nhưng mà La Hầu La chạy tung tăng đến gặp Phật, thì câu đầu tiên La Hầu La nói với Đức Phật là gì? Có ai đọc cuộc đời lịch sử Đức Phật nhớ không? Không phải là cha ơi cha nhường gia tài lại cho con, quên luôn câu của mẹ dặn rồi. Mà La Hầu La đến với Đức Phật, câu đầu tiên La Hầu La còn không biết cha là ai, tại vì đẻ ra là đã không có bố rồi. La Hầu La nói với Đức Phật, thưa với Đức Phật một câu là: Đức Thế Tôn, cái bóng của Ngài rất là mát, con rất là thích ở gần Ngài. Cái bóng của Ngài mát quá và con rất là thích ở gần Ngài. Dễ thương không? Một đứa bé nó không có biết nói dối. Và cái bóng mát đó là cái gì? Cái lòng từ của Đức Phật. Đức Phật trải một cái tâm từ ra. Và điều mà La Hầu La cảm nhận được đầu tiên khi gặp Phật đó là mát mẻ quá, an lành quá. Chúng ta thấy là nhiều khi mình về quê không? Không phải cha mẹ mình là giàu có hoặc là hoa hậu lộng lẫy mà mình thấy mát. Mình chỉ cần về ngồi bên mẹ thôi là mình thấy mát và an chưa? Tại vì mẹ thương mình với một cái niềm thương như biển rộng. Và La Hầu La đến gần Đức Phật, La Hầu La không biết diễn tả cái đó là cái tâm từ. Nhưng mà La Hầu La kêu là con mát mẻ quá và con rất là thích ở gần Đức Thế Tôn. Và khi cô đọc cái câu chuyện này cô rất là xúc động. Cái đó là lòng từ của Đức Thế Tôn đó. Rồi Đức Thế Tôn dùng cái lòng từ này để chuyển hóa cả cái con voi say mà sau này Đề Bà Đạt Đa thả con voi say ra để mà hút Đức Phật đó. Thì A Nan thương Phật quá không biết làm sao, sợ Phật bị tổn hại, sợ Phật chết rồi. A Nan đứng chắn lên. Thì Đức Phật nói: A Nan, ông hãy lui ra, tức là ông chưa đủ đạo lực để mà hóa độ con voi này. Và đó là Đức Phật chỉ có dùng cái từ bi tâm của mình để truyền một cái nguồn năng lượng vô cùng an lành và con voi say đó nó quỳ xuống, nó phủ phục. Cho mình có thấy là cái lòng từ vô duyên á. Khi mà mình phát triển được cái lòng từ, sân hận ngay đó nó dập tắt. Và có phải là mình chuyển hóa dứt điểm cái tội lỗi của mình chưa? Cô có một câu chuyện mà tới bây giờ cô vẫn nhớ mãi trong lòng. Và cô cảm thấy là cô nợ đạo tràng mình cái lời hứa này. Đó là dẫn các bạn đi Bách Đàm, đúng không? Tại sao mà Bách Đàm nó thiêng liêng đến như vậy? Quý Phật tử biết là Bách Đàm ở trong một cái bên sâu trong của đỉnh núi So Rắc, và cái đường lên núi, đường lên chùa là 7-8 km đường đèo, và hoàn toàn chỉ có một chiếc xe duy nhất được đi cái lối đó thôi. Và do đó nó giữ cho Bách Đàm luôn tịnh lạc, nghĩa là 10 km bán kính xung quanh đó không hề có một nhà dân. Phía tây là toàn bộ cái thiền viện, cái học viện mà để cho quý thầy mà vô học, giống như là Phật học viện của Việt Nam. Còn phía bên phía đông này là cái gì? Mun Mu Quan, nghĩa là cái cả nước Hàn Quốc này chỉ có 11 cái nơi có Mun Mu Quan, nghĩa là cái trường thiền mà không có cửa, vô môn quan, nghĩa là vào đó hạ lạp ít nhất là phải 15 năm trở lên thì mới được đăng ký vào đó, mà hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu một lần là 3 năm, nghĩa là một ngày ăn đúng một bữa cơm thôi. Và giống như cái nhà tù vậy, nó chưa được 2 mét vuông nữa, và có một cái hộc để cho người ta đưa một cái khay cơm vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ăn xong là đút cái khay cơm đó ra, cả một ngày không bao giờ giao tiếp với ai. Và mình gọi là vô môn quan, nghĩa là không có cửa, và bên ngoài là người ta bóp ống khóa luôn. Vào đó một lần là bóp ống khóa bên ngoài luôn, và cái cửa thiền đó là sẽ đóng kín mít, không bao giờ mở. Cả nước Hàn Quốc này chỉ có 11 cơ sở được gọi là vô môn quan như vậy. Và vì vậy đăng ký cái danh sách những vị mà muốn hạ thủ công phu á, đăng ký danh sách là dài lê thê, chưa tới lượt mình. Nhưng người ta vô đó 3 năm người ta chưa ra mà. Và hạ thủ công phu kinh khủng lắm. Ừ. Thì đúng là hay không bằng hên, cô là buồn ngủ gặp chiếu manh luôn. Chỉ có đọc một cái mẫu thông tin là tuyển cái người mà trợ lý hỗ trợ ngôn ngữ cho chương trình Temple Stay ở Bách Đàm, thế là mình đăng ký. Mà thật ra cái tin nhắn cái thầy đó không phải gửi cho cô, mà gửi cho một vị thầy bạn, mà là gửi lộn qua số điện thoại của cô. Vậy mình mới thấy cái nhân duyên nè, gửi lộn qua số điện thoại của mình. Thì mình rất là hồn nhiên thôi, mình gọi lại nói là dạ thầy, con cũng rất là quan tâm đến Temple Stay, con muốn apply vào cái công việc này. Thế là thầy nói ủa vậy hả, sao cô nhận được cái tin này ta, tôi gửi lộn đó. Lỡ rồi, cho nên là thầy đi phỏng vấn mình. Thầy phỏng vấn thì thầy thấy là mình có thể nói được nhiều thứ tiếng, và mình rất là quan tâm và hiểu về Temple Stay. Thế là thầy mời sư bà viện trưởng đó đến phỏng vấn một lần nữa, và sư bà rất là ok. Và thế là cô tự nhiên là được lên Bách Đàm. Lên Bách Đàm là trúng mùa an cư, cái mình được an cư luôn 3 tháng. Và sau này cô mới biết, lúc mà về lại trường học ở dưới Seoul á, thì các thầy, các sư cô bạn mới hỏi là 3 tháng hè cô Hiếu đi đâu. Nói dạ con lên Bách Đàm an cư. Thì mình trả lời rất là không có một chút gì là cảm thấy là có cái gì đặc biệt. Thì ai cũng nhìn cô bằng mắt tròn mắt dẹt hết, sao lên đó được vậy, bộ sư phụ cô Việt Nam là làm lớn lắm hả, ký giấy giới thiệu. Nó đâu có, sư phụ đâu biết gì đâu. Ủa vậy ở đây cô được giấy giới thiệu của hòa thượng chủ tịch hay gì, tức là hòa thượng chủ tịch Tông Tàu Khê hay gì? Nó không ai giới thiệu con hết. Mọi người rất là ngạc nhiên, bởi vì sau này cô mới biết là để lên Bách Đàm an cư thì hạ lạp cũng phải ít nhất là 15 năm trở lên, mà toàn là phải nói là đệ tử của các vị cao tăng mới tới lượt, không tới lượt mình. Mà có một cái, bởi vì cô mới nói là cái vô duyên từ ở đây, thì cái năm cô lên an cư là đúng cái năm hạ thứ 3 của một cái vị gọi là cao tăng hòa thượng, năm nay 89 tuổi rồi. Hòa thượng vào đó là khoảng 11 năm, nghĩa là 3 lần 4, 12 năm rồi. Thì cái năm cô lên là hòa thượng ra thất. Thì cái ngày cuối cùng mà mình nói là cái ngày mãn hạ đó, đúng không? Ngày mãn hạ là ngày chư tăng rất là hoan hỷ, thì ở chùa cúng đám rất là lớn. Xong thì toàn bộ là hòa thượng trụ trì chùa Bách Đàm, hòa thượng phó trụ trì, sư bà viện trưởng là tử đắp y trang nghiêm vào cái vô môn quan. Ngày đó là ngày duy nhất vô môn quan được mở cửa. Thì thế là vào đó để đảnh lễ cái vị đại lão hòa thượng mà bên trong người ta nhập thất 3 năm trời đó, là ngày cuối cùng hòa thượng ra. Thì chúng ta biết là có một cái phong bì gọi là cúng trai tăng á, cái ngày lễ tự tứ của mình thì cúng hòa thượng. Và các chư tăng ở trong chùa thì kể với hòa thượng là năm nay chùa mình đặc biệt lắm, hả, có một cái cô ni chút xíu người Việt Nam qua nữa. Cái hòa thượng không biết mặt cô, tại vì cô nhỏ quá, cô đâu có được dự vô cái hàng mà cái đó mình giống như cái hội mà thượng tiên trong cái chốn giao trì, mà mình nó là một tiểu tiên chút ép à, mà đâu có được xớ rớ vô đó đâu. Cái là mình, hòa thượng không biết mặt mũi cô là ai, chỉ nghe là có một ni cô chút xíu ở Việt Nam qua mà lên chùa mình luôn. Đây là một cái trường hợp an cư mà bất ngờ nhất. Thì hòa thượng rất là hoan hỷ, tự nhiên nghe hòa thượng hoan hỷ, và hòa thượng bưng nguyên cái phong bì đó, cái phong bì mà người ta cúng dường hòa thượng. Hòa thượng không mở ra đếm bao nhiêu hay là coi gì hết, hòa thượng nói là hòa thượng cho cái ni cô đó. Và khi mà mọi người về thì mọi người đưa cho cô một cái phong bì dày cộp, mà cô cũng không hiểu vì đâu ra, không biết mặt hòa thượng đó đâu, mình có được đảnh lễ hòa thượng đâu. Chờ hòa thượng có phải là vô duyên từ với sư cô không? Cái lòng từ của hòa thượng chỉ có hoan hỷ vui vẻ khi nghe thấy một cái bé ni nó nhỏ nhỏ, nó từ nước ngoài nó qua đây mà nó chịu tu chịu học. Và hòa thượng vì cái lòng thương mà cho mình cái đó, không phải cho tiền mà mình vui, mà mình cảm nhận được là có một cái niềm thương mà nó không cần một cái điều kiện gì hết. Và từ đó cô, đối với cô Bách Đàm nó rất là thiêng liêng, và nó có một cái gì gọi là linh sơn cốt nhục. Có một vị đại hòa thượng nhập thất mấy năm trời mà chưa hề biết mặt một cái con nhỏ nào đó mà có thể mà phát một cái tâm như vậy. và cô giữ cái phong bì của hòa thượng để chuyển hết vào cái tiền sau này mình làm xây chùa, thì chuyển hết vào cái tiền đó với tất cả một cái niềm phải nói là tri ân sâu sắc, mà tới bây giờ cô cũng không biết mặt hòa thượng như nào, mà hòa thượng cũng đâu biết cô là ai. Cho mình thấy cái này gọi là gì, lòng từ vô duyên, hay mình gọi là vô duyên từ. Và muốn tập cái lòng từ này thì như nào, cô nói rồi, quý Phật tử quán giống như là lòng mẹ thương con, thương từ khi thai nghén trong lòng, thương không điều kiện như vậy, thì mình sẽ không ghét được ai. Và lúc đó tâm sân của mình nó sẽ giảm, và từ đó tội nghiệp của mình nó sẽ tiêu. Đây là cái cách chúng ta thấy là tâm của mình không bao giờ tồn tại được một lúc hai cái trạng thái. Khi mà mình khởi lên được cái niềm thương á, thì tại chỗ đó cái sân hận của mình nó chấm dứt. Được không? Cho nên quý Phật tử cố gắng nhé. Cố gắng từ bây giờ mình tập cái này.